Tôi là Bút Vàng, phỏng vấn luật sư Nguyễn Hữu Thống về vấn đề anh Lý Tống bị dẫn độ về Việt Nam. Luật sư Nguyễn Hữu Thống sẽ nói về phương diện pháp luật. Và xin chào luật sư Nguyễn Hữu Thống.
Tôi chào cô Bút Vàng, xin chào các anh chị em. Hôm nay chúng tôi xin phát biểu vắn tắt về cái bản án sơ thẩm của tòa Bangkok chuyển dẫn độ Lý Tống về Việt Nam trên ngày mùng 7 tháng 9 vừa qua. Chúng tôi là nhận định là cái Ủy ban Luật gia bảo vệ dân quyền thành lập từ năm 1990 thì trong số đó có một số anh luật sư với thẩm phán đã hành nghề tại Hoa Kỳ và cũng có một số khoa trưởng luật khoa tại Sài Gòn, Hà Nội trước kia. Thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tham dự vào những cái vấn đề là pháp lý ở trong nước, quyền của chủ nhân đương tập trong nước. Thì về anh vụ Lý Tống thì năm 1992 chúng tôi có thành lập một cái ủy ban bảo vệ Lý Tống khi mà anh cướp đoạt cái máy bay Air Việt Nam để mà giải chuyển đơn tại Sài Gòn. Thì sau đó thì 1996 thì nhờ áp lực quốc tế cũng như sự vận động của đồng bào hải ngoại thì Lý Tống cùng với Nguyễn Tấn Quế và Đoàn Việt Hoàn được phong đến khu vực này ngày 1 tháng 9 năm 98. Sau này năm 2000 thì anh lại đi giải chuyển đơn tại bên Cuba. Thì khi mà anh dùng cái máy bay Cessna sang bên Cuba mà giải đến 50.000 trận chuyển đơn bằng tiếng Anh và tiếng Espanol cho người bên Cuba và hô hào là người Cuba đứng nổi dậy để chống lại Fidel Castro, thì anh đã bay về Hoa Kỳ an toàn và không bị nhà cầm quyền Hoa Kỳ truy tố. Anh chỉ bị gọi là rút bằng lái phi công. Và cái đơn của Fidel Castro mới yêu cầu dẫn độ Lý Tống về Cuba thì đã bị chính phủ Hoa Kỳ bác bỏ. Thế thì thưa tháng 11 tức là 10 tháng sau anh lại dùng một cái máy bay một động cơ và nói là tôi đi học lái phi cơ thì nhờ một cái người huấn luyện viên hướng dẫn thì anh bay qua Tây Ninh thì nó nói rõ cái mục tiêu của anh là anh như giải trên đất một lần nữa tại Sài Gòn. Thì anh có trả cho cái người huấn luyện viên đó 10.000 đồng để giúp đỡ cái này. Và anh trình bày rằng thì là người huấn luyện viên đó đã tận tình giúp đỡ và đã giúp cho anh không những là trả chuyến đơn mà lại còn quay phim nữa. Và cái hình ảnh ở trong cái máy video đó thì cái người huấn luyện viên đó có vẻ tươi cười chứ không có vẻ bị hậm dọa. Thì sau này thì là khi anh trở lại Thái Lan thì thay vì anh có thể anh đáp xuống một cái bãi đất trống nào cũng được thì anh có thể anh trốn đi không sao hết, nhưng mà anh cho là cái tội này không có tội gì hết thì anh sẽ đến phi trường Utapao anh đậu ở Hà Nội, đó là phi trường rất lớn. Thì các bạn cũng biết là từ là một hồi thập niên 50 đó thì là Thái Lan là đồng hành dinh của khối gọi là liên phòng Đông Nam Á SEATO, thì tất cả những phương tiện của Hoa Kỳ về quân sự cũng như là về tài chính ấy, là yểm trợ cho Thái Lan. Thì phi trường Utapao đó là rất tân tiến và rất lớn, thì nếu mà anh nghĩ là thì là anh có tội thì không đời nào anh gì dài đến cái phi trường như vậy để nó bắt, nhưng mà anh yên chí là anh không có tội gì cả cho nên anh cứ đến đó. Thì cuối cùng là thì là do cái sự thay đổi lập trường của bên của người huấn luyện viên đó thì họ nói thì là anh đã hâm dọa anh hay bà anh nói thì nếu mà anh không giúp tôi đó thì tôi sẽ đập máy bay xuống dưới đất. Thế thì là như vậy có sự áp lực và tòa án đã căn cứ vào lời khai đó và phạt đi tổng là 6 năm tù, 6 năm 7 năm tù để hai tội gọi là cướp đoạt phi cơ, tức là gọi là hai sách nhỉ. Và cái nữa là vi phạm luật lệ nghĩa là về di trú Thái Lan. Ngoài ra còn cái tội thứ hai nữa là cái tội gọi là vi phạm không phận quốc gia thì anh bị phạt 4 tháng tù. Vâng, thường thế là 7 năm 4 tháng tù, chứ chỉ vì là 88 tháng. Thế nhưng nhờ cái sự đặc ân đó thì anh được giảm 1/4 hình phạt, tức là anh được giảm 22 tháng, thì anh còn 66 tháng, tức là 6 năm và 5 tháng. Xin lỗi, 5 năm 6 tháng. Thì anh đã mãn tù hình cái ngày gọi là ngày 17 tháng 5 là vừa qua. Thì trong thời gian này thì nhà cầm quyền Hà Nội lại truy tố và đòi cái dẫn độ Lý Tống về Việt Nam về cái tội họ gọi là vi phạm an ninh quốc gia. Thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thì là Lý Tống là một tên khủng bố quốc tế nguy hiểm cho nên cần phải đưa ra tòa để mà trừng trị với cái tội gọi là xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam. Thế thì sau khi Bộ Tư pháp là cái cơ quan có thẩm quyền để mà thụ lý cái đơn cái đề nghị của Việt Nam họ xét được thì là chúng tôi chỉ có thể dẫn dò về một tội đấy, là cái tội gọi là vi phạm không phận quốc gia thôi. Thì thành ra nếu ông có đồng ý cái đó thì chúng tôi sẽ đưa ra tòa để cho tòa xét xử. Thì nhà cầm quyền nói cũng giả đò là họ chấp nhận cái đó, nhưng mà khi đến ra tòa rồi đó thì họ lại thêm thì là tuy rằng là vi phạm pháp luật quốc gia nhưng mà có liên hệ đến vấn đề an ninh quốc gia, cho nên họ xin là dẫn độ Lý Tống về Việt Nam để truy tố về hai tội, một cái tội gọi là vi phạm an ninh quốc gia và cái tội thứ hai nữa là cái tội gọi là tuyên truyền của nhà nước. Nhưng mà tuyên truyền đó thì thấy rõ là một tội chính trị, cho nên tòa án Thái Lan đã bác bỏ ngay. Thì cuối cùng đó, là tòa án nhận định thì là chuyển dẫn độ Lý Tống về Việt Nam để trả lời về cái tội gọi là vi phạm pháp luật quốc gia Việt Nam là có liên hệ đến an ninh quốc phòng, an ninh quốc gia. Thì thưa, thì về phương diện pháp lý thì nói cái gì biết rõ là vấn đề dẫn độ đó là một vấn đề rất là đặc thù, có thể nói là hàng trăm ngàn luật sư và thẩm phán Hoa Kỳ không người nào biết cái chuyện đó cả, bởi vì không bao giờ có cơ hội để mà biện hộ hay là xử đoán về những vấn đề đó. Thì chỉ có ở bên thủ đô hoặc chốt thì thỉnh thoảng bay ra có một cái vụ về dẫn độ thôi. Thì mới đây chúng ta cũng chỉ biết một cái vụ Pinochet ở bên Anh Lê thôi, chứ không thấy cái vụ nào cả. Cho nên không luật sư thẩm phán không ai biết cái này cả. Có lẽ vì cái sự mà là không có nghiên cứu và không có kinh nghiệm về vấn đề đó, cho nên tòa án Thái Lan tòa sơ thẩm là quyết định chuyển dẫn độ Lý Tống về Việt Nam để trả lời với tòa là vi phạm pháp luật quốc gia có liên hệ đến an ninh quốc gia. Tôi xin thưa ngay là về pháp lý đó, đó là cái sự nghĩa là ngộ nhận rất lớn, là bởi vì phải phân biệt là cái hành vi và cái tội trạng. Ví dụ như bạn vi phạm không phận quốc gia mà bạn là nhằm cái mục đích là gián điệp, chẳng hạn như bạn chụp hình những cái cơ quan quốc phòng hay là cái bí mật nguyên tử của họ đó, thì cái đó không phải là cái tội vi phạm không phận quốc gia nữa, mà rồi thì cái tội đó là tội gián điệp. Cái thứ hai nữa là ví dụ như bạn dùng cái phi cơ đó hay là bạn bạn bay trên lãnh thổ quốc gia rồi thì là bạn nghĩa là hoặc là bạn giải những cái hạn biên bản là đón tiếp những cái người và buôn bán ma túy hạn đấy, thì không phải là truy tố về cái tội là vi phạm pháp luật quốc gia nữa, mà nó thành cái tội khác, đó là cái tội buôn bán ma túy. Thí dụ nữa là bạn dùng cái phi cơ đó để đón tiếp những cái người mà buôn bán về nô lệ tình dục đó, thì phụ nữ và thiếu nữ đấy, thì không phải là cái tội gọi là vi phạm pháp luật quốc gia, mà là cái tội là buôn bán là nô lệ tình dục, cái tội nặng hơn nhiều. Thế thì cái kia chỉ là một phương tiện. Tôi xin một ví dụ thật dễ hiểu thế này, anh hiểu cái này. Ví dụ như bạn xâm nhập gia cư một cái người nhà đó mà cũng không có sự ưng thuận của người chủ. Thế thì nếu bạn mà xâm nhập gia cư mà để mà lấy đồ đạc hay là để mà làm cái chuyện mà cướp bóc các thứ đó, thì không phải là tội xâm nhập gia cư, mà đó là tội cướp. Vì tôi biết thành tội cướp nhưng mà tôi xâm nhập. Thế bây giờ tòa án Thái Lan đã có cái sự nghĩa là theo tôi là không có về vấn đề luật pháp ở Việt Nam. Họ nói ra thì là vi phạm không phận của Việt Nam có liên hệ đến an ninh quốc gia, thì tôi xin thưa là ít nhất là nó có độ nó cùng 10 tội như vậy, chẳng hạn như là như tôi vừa nói là tội gián điệp, như là cái tội thứ hai nữa là cái tội là, gọi là vi xâm phạm an ninh lãnh thổ. Cái vụ xâm phạm an ninh lãnh thổ đó tôi nghĩ cho là nếu mà chẳng may mà Lý Tống bị cái dân tộc Việt Nam là thì họ sẽ truy tố về tội đó, bởi vì cái tội đó là đến tù trung thân, đến tù trung thân. Mà vì Lý Tống đã một lần xâm nhập rồi, đã một lần nữa là làm cái thứ họ gọi là không đặt rồi, thì có một trường hợp gia trọng thì có thể là họ có thể kết án đến tử hình. Đặc biệt là đội bộ hình luật Việt Nam đã nói rõ là những cái tội nào là cái tội gọi là xâm phạm an ninh quốc gia. Thì trong cái đạo luật năm 1985 đó, và có sửa đổi đến năm 1997, thì chúng tôi xin nêu ra những cái tội mà Lý Tống có thể bị truy tố được. Và tòa án Thái Lan thì không biết rõ cái luật Việt Nam, cho nên đã ngộ nhận những cái việc đó. Xin thưa, ví dụ như là trong cái chương của đạo luật Việt Nam á, tôi chỉ nói vấn đề pháp lý thôi, thì là có chương gọi là các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Thì tôi thấy như là thứ nhất là tội phản bội tổ quốc là một, tức là bạn cấu kết với nước ngoài để mà gây nguy hại cho chủ quyền lãnh thổ quốc gia vân vân, tội tử hình. Thứ hai là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cũng là cái tội tử hình. Tội gián điệp cũng là tội tử hình. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, mà tôi chắc là họ sẽ truy tố về tội này nếu mà bị dẫn độ, thì là đến tù cũng đến tử hình. Rồi là tội bạo loạn, rồi tội gọi là hoạt động vì tội khủng bố ám sát, tội phá hoại chính sách kinh tế, tội phá hoại chính sách đoàn kết quốc gia, nghĩa là tội tuyên truyền chống chế độ, tuyên truyền chống nhà nước, tội phá rối an ninh, tội chống phá chạy, tội trốn ngoài nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân, và hình phạt có thể đến nghĩa là tù chung thân nữa. Tôi thích gì đó là tội hoặc trốn nước đi nước ngoài rồi ở lại không có về nữa, nhưng mà để chống chính quyền cũng là cái tội đại hình, cũng đến tù chung thân. Tội gì là tội chiếm đoạt máy bay đường thủy, đó là cái tội mà sẽ họ sẽ truy tố cái đó. Tất cả những tội đó là họ sẽ chọn cái tội danh nào mà nó phù hợp trong vụ này, thì tôi nghĩ là họ sẽ dùng hai tội. Một cái tội là cái tội gọi là vi phạm những cái luật lệ và hàng không của điều đó, điều 222, tức là vi phạm công luật quốc gia đó. Thì trong khi mà là luật Thái Lan đó, thì phạt tối đa là 2 năm tù thôi. Thì tòa án ở bên Thái Lan đã phạt ngày 25 tháng 12 năm 2003 đó, và Lý Thống là 4 tháng tù. Thế thì cái lần mà Lý Thống bay sang Cuba đó, về là cũng là vi phạm không phận quốc gia, bởi vì đi ra ngoài không có đúng cái nguyên tắc đó, không đúng cái nguyên tắc để làm cái chuyện, nghĩa là vi phạm không phận của Mỹ. Thì là họ không truy tố, họ chỉ có là rút bằng lái phi công thôi. Và cái hình phạt của cái điều hình luật về cái vi phạm không phận quốc gia Hoa Kỳ đó, họ gọi là vi phạm không phận an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ, thì cũng chỉ phạt tối đa là 1 năm tù thôi, và thường thường là phạt vạ. Xin thưa là với ông Châu đó, thì cái tội này không bao giờ nghĩa là có thể quá là 2-3 tháng cả. Ví dụ như bạn bay từ bên bên Anh và đi qua Pháp thì đi qua Ý thế này, thì bạn có thể họ vi phạm không phận quốc gia của cả Anh, của xin lỗi của cả Pháp và của Ý. Thì nếu mà nước Pháp nó phạt được độ 5.000 tiền vạ hay là phạt độ 3 tháng tù treo rồi đó, thì không bao giờ phải dẫn độ sang Ý nữa, bởi vì cũng là cái tội đó. Thì cái tội đó thứ nhất là nó cùng một tội trạng, thứ hai là cái nguyên tắc là không có xử một cái tội đó 2 lần. Thế thì Lý Thống đã vi phạm ở Thái Lan là 4 tháng tù rồi, thì không có lý do gì mà lại đưa về Việt Nam để truy tố về một tội tương tự như vậy. Nhưng mà nhà cầm quyền Thái Lan cũng như tòa án không biết rõ được thì là cái luật của Việt Nam khác với cái luật của Thái Lan cũng như là luật của Hoa Kỳ, là thay vì Hoa Kỳ là tối đa là 1 năm và Thái Lan tối đa là 2 năm, thì cái tội thường của họ là đến 10 năm tù, tức là vi phạm công luật quốc gia. Và nếu mà có chắc giới đến an ninh quốc phòng đó thì là toàn đến tù chung thân, tức là tội gọi là vi phạm an ninh lãnh thổ. Thì tôi xin thưa đó là cái sự ngộ nhận của tòa án Thái Lan, và tôi nghĩ rằng thì là chúng ta có không cơ may là chống án để mà trình bày đến một cái tòa phúc thẩm là những người có kinh nghiệm, và theo với tôi là có người học thức nguyên tâm hơn là những người sơ thẩm. Thưa một cái điểm nữa, điểm khác nữa là thế này, là vấn đề là theo luật Thái Lan đó, thì khi bạn đang đi trên một cái phi cơ hay là một cái tàu thủy của Thái Lan mà bạn không có đổ bộ vào cái bến nào cả, bạn không có xuống một cái đất liền nào cả, và đến bạn vẫn ở trên phi cơ đó và trên cái tàu thủy đó bạn trở về nước, thì theo luật Thái Lan thì là cái phi cơ đó và cái tàu thủy đó là cái lãnh thổ nối dài của Thái Lan, thì cái luật lệ Thái Lan vẫn áp dụng nếu bạn phạm tội ở trong cái máy bay đó hay phạm tội ở trong cái tàu thủy đó. Thì thưa, đó là cái chủ quyền quốc gia nối dài, nó gọi là lãnh thổ quốc gia nối dài, thì chỉ vi phạm về không phận quốc gia của Thái Lan mà thôi. Và thưa ông Trần Diễn Lý Thống á, thì từ khi mà anh rời khỏi lãnh thổ Thái Lan, anh sang đến Sài Gòn, anh bay lượn trên không phận rồi anh trở về đó, không bao giờ anh đặt chân trên lãnh thổ Việt Nam cả, tức là anh chỉ là vi phạm không phận Thái Lan mà thôi. Thì cái nguyên tắc của nó là chủ điểm tập quyền đó. Thì trong trường hợp đó là chỉ có Thái Lan truy tố là đủ rồi, và đã phạt rồi, và đã thủ hình rồi, thì không có lý gì mà lại dẫn độ sang bên Việt Nam nữa. Thế nhưng tôi nghĩ rằng thì là tòa án có một cái điểm mà tôi nghĩ rằng là không đúng nhất là thế này, là sau khi tuyên án á, thì họ có nói câu thế này, tôi cũng suy nghĩ này, là yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải nhận giao hoàn Lý Thống trong thời hạn 3 tháng. Nếu mà quá 3 tháng đó thì chúng tôi rất tiếc là chúng tôi không thể nào dẫn độ Lý Thống được nữa, vì anh là một người đấu tranh, người đã đấu tranh về chính trị, là một người gọi là đối kháng của chính trị, tôi nghĩ là gọi là dissident. Tôi không hiểu là tòa suy nghĩ như thế nào, tức là tháng 9 này Lý Thống bị kết án, thì đến tháng 12 nếu mà Lý Thống không được bị giao hoàn về Việt Nam nữa, thì kể từ tháng 12 đó là nhà cầm quyền Hà Nội không có quyền đòi dân độ nữa, vì lúc đó Lý Thống bỗng nhiên biến thành một người đấu tranh chính trị và đối kháng chính trị, thì cái đó không hợp lý. Tại vì thực sự ra là anh đối kháng chính trị từ lâu rồi, từ ngày anh quật phục ở cái năm 1980 cơ. Thứ hai nữa là năm 92 anh đã đấu tranh chính trị rồi. Đấy, tất cả cái thời gian liên tục đó là bao giờ anh cũng đấu tranh chính trị hết. Chứ không thể nói gì là từ tháng 9 đến tháng 12 này này thì Lý Tống chưa phải là tù nhân chính trị, chưa phải là người đấu tranh chính trị, cho nên có thể rất ổn được. Rồi đến tháng 12 tới đây, 3 tháng nữa, thì Lý Tống bỗng nhiên biến thành một cái người đấu tranh chính trị và không thể bị dân tội nữa. Tôi sợ rằng thì là tòa án Thái Lan được sơ thẩm có lẽ không có kinh nghiệm về vấn đề dân tội và có lẽ cũng không có bị am tường kỹ về vấn đề đó. Thành ra đã xử một cách theo tôi là có vẻ nghĩa là hơi hận và không đúng về luật pháp. Thì chúng ta nghĩ rằng thì là khi mà người chạy chống án là mình phải tin tưởng rằng thì là tòa án sẽ tuân hành cái luật pháp. Cổ có ba cái luật pháp quan trọng đó. Một cái là đạo luật dân tộc Thái Lan năm 1929. Thứ hai nữa là cái luật không cái luật gọi là luật đối chiếu đó là cái hiệp ước dân tộc giữa Thái Lan và Hoa Kỳ 1983. Thì tất cả những điều đó là những cái tội về chính trị đó thì không thể nào dân tộc được. Thì thưa các anh chị em là tôi không cần học luật, nhưng mà nếu mà bạn mà giải truyền đơn ở trên không phận Sài Gòn bằng máy bay hay là bạn giải truyền đơn ở trên cái hè phố Sài Gòn bằng tay thì cũng chỉ là cái hành vi đó thôi, đó là hành vi là đối kháng với nhà cầm quyền, đó là hành vi chính trị. Và hành vi chính trị đó nếu mà có cấu thành tội nào nữa cũng chỉ là tội chính trị thôi. Thực ra thì nó không cấu thành tội gì cả, bởi vì giải truyền đơn chỉ là cái việc là tự do phát biểu quan điểm thôi. Thưa, có một cái tiền lệ là cách đây cũng lâu rồi, từ giữa thế kỷ 19 thì sau cái cuộc cách mạng Âu Châu thì là các Marx là ông thủy tổ cộng sản thì ông có công bố xuất bản một cái cuốn sách gọi là Tuyên ngôn Cộng sản, trong đó kêu gọi cái vô sản toàn thế giới dùng võ trang đứng lên để lật đổ các chế độ tư bản. Thế thì nếu mà yêu cầu lật đổ thôi thì là vấn đề lý thuyết thôi, chứ khi nào bạn có dùng cái bạo động võ trang, bạn có chuẩn bị thi hành thì lúc đó mới thành cái tội gọi là tội phản nghịch. Thế thì đó là quyền tự do phát biểu quan điểm và không bị tòa án pháp án nghề truy tố. Thế Lý Tống cũng vậy, là anh chỉ có giải truyền đơn hô hào lật đổ chính phủ hay là thay đổi chính phủ như đó thì cũng chỉ là cái tội là tự do phát biểu quan điểm thôi. Nhưng mà thưa, đặc biệt là trong cái ngày 17 tháng 11 năm 2000 là khi Lý Tống giải truyền đơn thì cái truyền đơn đó là nhằm kêu gọi cái này. Ngày đó là ngày Tổng thống Clinton đến Sài Gòn thì yêu cầu đồng bào là tích cực tham gia vào cuộc biểu dương lực lượng để mà yêu cầu được việc đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, chứ không nói một chữ nào đến chỗ là phải đấu tranh, phải là giải thể cộng sản gì đâu có. Tức là rất ôn hòa, tức là yêu cầu đồng bào tham dự một cuộc meeting biểu tình mà thôi. Thì theo tôi không thể cấu thành một cái tội gì cả. Vốn chi nếu mà có tội chẳng nữa cũng là tội chính trị thôi. Vì bạn giải truyền đơn trên không phận Sài Gòn mà chống chính phủ là một hành động chính trị, mà tội trạng nếu có cũng là một tội trạng chính trị. Vốn chi đó không có phạm tội gì cả, đó chỉ là việc hành xử hợp pháp, có quyền gọi là tự do phát biểu quan điểm thôi.
Yeah.
Thưa các anh chị em là Thái Lan thì dường như là chưa gia nhập cái gọi là công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị, nhưng mà Thái Lan là một hội viên của Liên Hiệp Quốc thì phải tôn trọng cái gọi là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Trong đó cũng có điều khoản nói rằng là mọi người dân hay là mọi con người đều có quyền được tự do phát biểu quan điểm, trong đó kể cả những quan điểm đó không phù hợp với đường lối của nhà cầm quyền. Tức là giải truyền đơn chống chính phủ đó cũng chỉ là cái sự phát biểu quan điểm mà thôi, mà không có tội gì hết. Cho nên vì đó mà có thể dẫn độ Lý Tống về Việt Nam để Lý Tống có thể bị truy tố về tội gọi là xâm phạm an ninh lãnh thổ, là có thể đến khổ sai trung thân là khổ sai thôi. Nhưng mà anh có trường hợp tái phạm nữa là trước anh đã bị 25 tuổi rồi, thì tôi nghĩ là cái sự sai lầm lớn nhất của pháp lý. Chúng ta nghĩ là chúng ta phải tranh thủ trước tòa phúc nghị để yêu cầu mà hủy cái án sơ thẩm đi để mà phục hồi lại công lý cho Lý Tống. Với người đó là theo với tôi là một cái người suốt đời là chỉ đấu tranh cho những cái chuyện rất là thiên hạ mà thôi, thì là đòi tự do cho Việt Nam, đòi tự do cho Cuba, tất cả những cái đó là những người như thế, là những người mà đấu tranh về tư tưởng, về chính trị, chứ không phải là một cái người không tặc, không phải là một cái người đi buôn bán ma túy, không phải là một người đi dân gái vận quốc buôn bán phụ nữ hay là làm nô lệ tình dục. Thì cái người đó là người đáng tôn trọng, thì không thể nào mà vì thế mà dẫn độ tâm cái nơi mà nơi đó là tất nhiên họ sẽ bắt rất nặng về vấn đề lý tưởng. Thì tôi nghĩ thì là nhà cầm quyền phải làm, và nhất là tôi không bị tranh án cao tiên cũng như là có kinh nghiệm đó, sẽ nghiên cứu kỹ về luật pháp về dẫn độ, và sẽ tôi nghĩ là tôi hy vọng là sẽ Lý Tống sẽ được bị án sơ thẩm và sẽ được tha tội.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Hữu Thống. Bây giờ có thể, vì anh là một luật sư, anh biết luật, thành ra bây giờ có thể hỏi anh một câu, một cái vấn đề ra ngoài vấn đề xét xử Lý Tống. Tức là đồng bào của chúng ta thì tranh đấu bên ngoài này thì cũng rất là nồng nhiệt cho Lý Tống, thì họ có những cái đề nghị, từ vì là Thái Lan đã sơ ý và đã phạt Lý Tống như vậy, tính là để Tống về Việt Nam như vậy, cho nên rằng họ phải đánh động lương tâm của người Thái Lan bằng một cách nào đó, ví dụ như là họ tẩy chay không mua hàng của Thái Lan. Thì anh thấy rằng là một cái chuyện như thế có nên làm hay không, hay là có vi phạm luật gì không?
Thưa là tôi chỉ làm công việc về về luật sư biện hộ chứ không phải về đấu tranh chính trị anh nhớ. Nếu mà ví dụ về phương diện thuần túy pháp lý đó, mà chúng ta đã phản đối ngay từ bây giờ, mà nghĩa là chúng ta không nghĩ được thì là cái tòa thượng thẩm nó sẽ duyệt xét lại, thì có một cái phản ứng là bất lợi là tòa thượng thẩm có cảm tưởng như thế là họ đã lên án Thái Lan rồi, thì Thái Lan nghĩa là nếu họ vẫn muốn, muốn sửa lại những cái phạt đó, họ cũng rất lưỡng lự. Bởi vì nếu họ sửa như vậy đó, thì ra cái điều đó chịu áp lực của mình mà họ sửa, chứ không phải họ sửa vì công lý. Thế nhé, về phương diện chính trị đấu tranh này, chúng ta có nhiều phương thức, thì các anh chị em cứ nghiên cứu. Nhưng về phương diện pháp lý thuần túy thì bất cứ một cái hành vi nào mà nói rõ như thế là chính phủ Thái Lan hay là tòa án Thái Lan là những cái người có cái sự cái là liên hệ cái là gì đó với Việt Cộng, hay là sẽ có cái bản án kiểm chế như ở Việt Nam ạ, thì đã bất lợi về phương diện tư pháp. Và chúng ta phải kỳ vọng là thì là chúng ta phải tin tưởng là thì là họ sẽ tôn trọng luật pháp, bởi vì ngoài cái vấn đề Việt Nam ra đó, thì Lý Tống còn là một công dân Hoa Kỳ, và một cái công dân đó là thực sự ra đó là đã được tổng thống Reagan là vinh danh là chiến sĩ của tự do, và tất cả khi mà ông phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đó đã có hỏi vấn đề này đó, thì ông ta quả quyết được thì là Hoa Kỳ không bao giờ đồng ý dẫn độ cho một người mà đã thụ hình xong rồi và phải giao giải cho một quốc gia, mà quốc gia đó là quốc gia không bao giờ tôn trọng nhân quyền cả. Quốc gia đó có một nền tư pháp không độc lập, tự do đó là tòa án là cái công cụ của Đảng Cộng sản. Thì tôi nghĩ thì là về phương diện chính trị thì các anh chị em có thể quyết định được, thì về pháp lý đó, thì cái đó không có lợi.
Thưa anh, nếu thế thì ví dụ như là mình không có tẩy chay Thái Lan vội, vì Thái Lan là chưa đi đến chung cuộc, họ mới là tòa sơ thẩm, mình còn hy vọng ở tòa thượng thẩm, phúc thẩm, thì như thế mình có thể vận động cách khác, tức là vận động với lại những chính khách Mỹ để họ nói chuyện với Thái Lan về cái vấn đề Lý Tống, bằng cách như là mình viết thư thật nhiều cho bà Rice, hoặc là viết thư thật nhiều cho những người nào, hay là mình có nên làm như thế không, hay là nếu mà mình viết thư nhiều quá rồi họ bị ngập tràn rồi họ cũng phản ứng được.
Tôi nghĩ thì là thật nhất là phải viết thư cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được mình với cái công dân của mình, và cái công dân đó về công dân dân độ là như thế này, là cái tòa án dân độ phải xét xử theo cái luật pháp của mình, mà luật pháp của Hoa Kỳ đó thì một người như Lý Tống mà đại chuyên đơn như thế là không có tội gì hết, thì người của Hoa Kỳ phải nói ra cái điểm đó, tức là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải nói ra cái điểm đó là chúng tôi đã không bao giờ chấp nhận mà còn tuyên phạt một người mà có cái lập trường chống đối chính phủ cả, bởi vì ngay trong trong nước của chúng tôi đó, là cũng có hai đảng rồi, và cái đảng đối lập bao giờ cũng chống cái đảng chính phủ, thì chúng tôi không thể nào chúng tôi đàn áp cái đảng đối lập được, chúng tôi không đàn áp những ý kiến đối lập được, chúng tôi phải tôn trọng ý kiến đối lập đó, kể cả ý kiến đối lập đó mà chúng tôi rất khó chịu. Thế thì cái quan điểm đó phải truyền đạt cho chính phủ Thái Lan biết rằng là chính phủ Thái Lan đã ký với chính phủ Hoa Kỳ một cái hiệp ước gọi là dẫn độ năm 1983, và trước đó tôi nhớ là có một hiệp ước nữa năm 1922 rồi. Thì khi mà bạn đã ký hiệp ước với nhau rồi đó, thì về phương diện quốc gia đó thì là giữa Thái Lan và Việt Nam có cái sự cộng tác hỗ tương về vấn đề dân độ, đó là cái điểm về quốc gia. Nhưng có cái điểm nữa mà ít người để ý là các công dân Việt Nam, thì nói công dân Thái Lan và công dân Hoa Kỳ, cái này rất quan trọng, đều được hưởng quyền bình đẳng trước pháp luật về phương diện dân độ. Mà theo cái luật dân độ Thái Lan 1929 đó, thì Thái Lan không bao giờ dẫn độ các công dân của mình qua một quốc gia mà không có ký và hiệp ước dẫn độ như Việt Nam. Tức là công dân Thái Lan không bao giờ bị dẫn độ Việt Nam cả, vì quốc gia này không có hiệp ước với Thái Lan. Thế thì Lý Tống là một công dân Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đã ký với Thái Lan hiệp ước dẫn độ, thì về phương diện dẫn độ thôi, thì người công dân Thái Lan và người công dân Hoa Kỳ được hưởng quyền bình đẳng của luật pháp bảo vệ. Tức là luật pháp bảo vệ công dân Thái Lan cũng phải bảo vệ công dân Hoa Kỳ. Tức là người công dân Hoa Kỳ không bao giờ có thể dẫn độ về quốc gia không ký hiểu ước với Thái Lan được. Thế những cái điểm đó tôi nghĩ là Bộ Ngoại giao có thể nói với bên cơ quan nhà cầm quyền Thái Lan được, để họ tìm ra những khía cạnh nó thấy rằng là không thể nào mà dẫn độ một cái công dân Hoa Kỳ mà về phương diện pháp luật không những ở Hoa Kỳ mà khắp trên thế giới là không ai có thể lên án hay có thể truy tố một cái người mà chỉ có giải truyền đơn trước chính phủ được. Đối với tôi là phải làm nhiều mặt, nhưng mà cái mặt chính yếu là mặt ngoại giao và mặt đó là pháp.
Dạ, thưa luật sư Thống, anh còn đó không ạ? Dạ, thế nọ này từ cái hồi mà vụ án Lý Tống xảy ra thì nhà cầm quyền Việt Nam đã có ký một hiệp ước nào dẫn độ mới với Thái Lan không? Hay là họ nói rằng là họ không ký?
Không thể ký kịp được. Bởi thứ nhất, anh phải đưa ra quốc hội phải phê chuẩn và biểu quyết. Và bên quốc hội Thái Lan cũng phải phê chuẩn và biểu quyết phải thông qua đó. Thì không có, đến ngày hôm nay không có biểu quyết nào hết.
Dạ.
Thì có cái là hỗ tương thôi.
Vâng.
Thực ra thì Thái Lan có 5 cái nước mà có phải có cái có gọi là cái reciprocity đó. Là không có, ở châu không có. Theo tôi nhớ thì chỉ là có Úc đại, Australia này, Norway này, thì là Italy, mấy cái nước ở bên Âu Châu thôi, có 5 nước thôi. Chứ không có một nước Á Châu nào có rồi với quy chế gọi là hỗ tương với Thái Lan cả. Đó là hiệp ước dẫn độ 1959 đó. Thì tức là không có, đến ngày hôm nay không có một hiệp ước dẫn độ nào giữa Thái Lan và Việt Nam hết. Cho nên về phương diện dẫn độ đó, là trên nguyên tắc dù cái tội đó tùy thừa phạm đó, là Thái Lan cũng không thể dẫn độ với Việt Nam được. Huống chi đây là không lấy được tội chính trị, hay nói rõ hơn đó, đây không có tội trạng gì cả. Thì
dạ
tôi nghĩ là Thái Lan sẽ nhìn rõ cái điều đó và sẽ không dẫn độ.
Dạ vâng. Vậy cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Thống. Dạ. Yeah.